This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là âm u đó hả? Ngày hôm nay Tiến Dũng như thế nào rồi? Có khỏe không Tiến Dũng? Tiến Dũng. Rồi,
vào nhỏ quá đồng tính ơi. Yeah. Thần hồi nãy vô lúc này ok mà sao nghe xíu à. Right. Vâng, yeah. Thì xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Hoàng Tính sao, khỏe không?
Cũng rất là khỏe. Có thể là cái đường mà anh em mình nói trên phone thì nó ok, nhưng mà khi mà mình qua cái dàn âm thanh của đài thì hình như là
nhưng yeah, biết sao mà nghe nhỏ lắm. Yeah. Mà bảo nghe lúc nói thì không sao mà Hoàng Tính sao nay sao đổi giọng vậy ta.
Ôi dạ. Vâng,
buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán phải nói rằng về Nasdaq, về technology lên rất rất là mạnh. Chắc giới trẻ, những người nào mà đang thua những ngày qua, thua stock thì hôm nay có cơ hội rồi, các thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 27 điểm, hiện tại là 33.039 điểm. Trong khi đó Nasdaq lên 210 điểm, 13.255 điểm. S&P 500 lên 18 điểm, hiện tại là 3.977 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.72%. Dầu thô thì lên khoảng 15 xu, 6 triệu đồng, 63 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên được 9 đồng 20 xu, hiện tại một ao vàng là 1.696 đồng 90 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.50%, 20 năm là 3.12%, 30 năm là 3.25%. Ở Việt Nam hiện tại một miếng kim mua vào 23.900 đồng, bán ra 23.950 đồng. Vàng thì mua vào 54.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 54.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng có nhiều cái đã góp lại làm cho thị trường chứng khoán đã lên buổi sáng ngày hôm nay. Đặc biệt về cái private payroll, sáng hôm nay đã được báo cáo tổng số người được mướn vào từ các cơ sở thương mại tư nhân là 517.000 người vào tháng 3. Đây là con số lên mạnh nhất kể từ tháng 9 cho đến nay, tháng 9 năm ngoái. Mặc dù theo cái Dow Jones, họ estimate là khoảng 525.000 người, nhưng mà 517 người thua có 8.000 thôi, ok. So với tháng 2 thì chỉ có 176.000 người được mướn vào thôi, quý thưa vị. Và hotel, restaurants, bars, đây là những cái lĩnh vực là gọi là spotlight lên nhiều nhất. Quý vị biết là trong thời điểm này thì người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu đi du lịch trở lại. Mặc dầu trong cái mùa này học sinh còn đi học nha, nhưng mà người ta vẫn đi du lịch rất là nhiều, kính thưa quý vị. Trade, transportation, utilities, tức là về thương mại, rồi giao dịch, hay là về transportation, là giao thông hả, là lên cộng vào 92.000 người. Professional business service lên 83.000 người. Education and health service khoảng 68.000 người. Manufacturing 49.000 người. Construction mướn vào 32.000 người. Đó là những cái số người được mướn vào tháng 3 vừa rồi, kính thưa quý vị. Trong khi cái số này được report ra rất là tốt đẹp, thì đồng chí Biden đã quyết định end cái luật gọi là H-1B visa. Sáng hôm nay là đã được, hôm qua, chiều qua ông đã ký và sáng hôm nay đã đi vào thành luật. Tức là từ bây giờ trở đi thì những quý vị nào mà ở nước ngoài muốn đi vào Mỹ làm việc thì rất là dễ dàng trở lại rồi. Đây là cái điều mà technology rất là thích, kính thưa quý vị. Như Dũng đã giải thích trước đây, những cái ngành nghề nào nằm trong cái STEM đó, STEM, tức là về technology, về math, rồi về science, hay đi vào Mỹ làm việc, và đặc biệt về những người làm computer, và hầu như ở bên Ấn Độ là một trong cái lĩnh vực về H-1B visa nhiều nhất. Những người Ấn Độ đi vào Mỹ sẽ làm việc trong những ngày sắp tới sẽ tăng lên, và technology stock sáng nay lên rất là mạnh. Trong cái bối cảnh mà tôi thấy rằng cái điều này thì hơi sớm đó, tại vì trong bối cảnh người Mỹ đang từ từ có việc làm trở lại mà mở cửa cho H-1B visa đi vào. Nó đơn giản là người Mỹ, ngay cả có việc chúng ta cũng bị thất nghiệp nữa, vì cái chương trình của những cái công ty lớn technology, chẳng hạn như là Facebook, chẳng hạn như là về Google, hay là Microsoft, hay là những anh chàng mà Big Tech đó, họ rất thích mướn những người nước ngoài này vì cái giá nó rất là rẻ. Họ có thể sign một cái contract không cần phải là trả insurance, everything else. Nó rẻ hơn rất là nhiều. Nó save a lot of money. Và đây là cái điều mà họ đang trông đợi cuối cùng đã đến, cái thưa vị. Trong khi đó thì một bản tin nữa cũng liên quan đến ông Biden, vì ông Biden sáng hôm nay, ông đã là thứ tư đó, là hôm nay đó, ông đã nỗ lực bắt đầu thúc đẩy mạnh về cái chương trình 2.000 tỷ package cho đến 4.000 tỷ vào tháng 4 và 2.000 tỷ vào tháng 3 và 4.000 tỷ vào tháng 4 tới đây. Tức là tổng số là 4.000 tỷ, 2.000 tỷ hôm nay và 2.000 tỷ sắp tới đây vào tháng 4 để xây dựng lại hệ thống cầu đường ở Hoa Kỳ. Trong khi những cái người kỹ sư cầu cống á, civil engineer thì cho biết rằng hiện hệ thống cầu đường của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ nằm ở đồng D+. Đây là điều Dũng cho rằng đúng, ông nên làm điều này. Vì đường xá Hoa Kỳ trong một thời gian mà chúng ta đi ở Mỹ thấy rằng tất cả đều vá, chấp vá không, chứ không phải là xây mới. Cầu hiện tại giờ những cái đoạn đường và những cái cây cầu đó, tôi nhớ không lầm là 30,000+ cái cầu hiện tại bây giờ nằm trong tình trạng rất là xuống cấp, rất là nặng nề. Hệ thống hạ tầng nói lên về cái sự mạnh mẽ của quốc gia đó, quý vị. Chứ là đến một cái quốc gia nào, thí dụ chúng Dũng sẽ narrow lại, sẽ làm nhỏ lại chúng ta dễ hiểu ha. Chúng ta đến một cái thành phố mà dân giàu thì đường xá luôn luôn là mới, vì chính phủ ở địa phương đó lấy tiền sửa đường, vì người dân giàu họ không cần giúp đỡ, họ lấy tiền sửa đường. Ok, chúng ta đến một thành phố nghèo, chúng ta biết liền những đoạn đường chúng ta chạy xe không chạy lẹ được, vì lý do liên bang rót tiền xuống, chính phủ đó lấy tiền giúp người nghèo mà không có tiền để sửa đường. Nó đơn giản như vậy ha, chúng ta dễ hiểu là như vậy. Thì tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ thấy rằng đường xá Hoa Kỳ tệ quá đi, vậy thì phải nên xây dựng, vì nó nói lên cái kinh tế của một cái quốc gia đó hay cái địa phương đó. Nhưng một cái điều mà khó chịu vô cùng khi mà đánh thuế mạnh trên những cái cơ sở thương mại hoặc là những cái người dân Hoa Kỳ đó trên 200.000, rồi những cơ sở thương mại từ 21 lên 27 hay là 32% vân vân, thì nó có nhiều cái chuyện không hay xảy ra. Thứ nhất, có thể sẽ outsource, những công ty này sẽ outsource một lần nữa. Cái lý do mà nói có sách nó có chứng là Salesforce, hãng Ford đã bỏ ra 900 triệu để xây dựng một cái plant ráp xe Ford ở Avon Lake, mà bây giờ Ohio, quý vị, và bây giờ thì họ mua qua bên Mexico, họ turn down completely với cái plant mà xây dựng ở Avon Lake, Ohio. Wow, họ thấy rằng bây giờ làm lên nhiều tiền đóng thuế cũng vậy. Rồi với cái xu thuế nặng như vậy và dùng cái từ là khắc nghiệt như vậy, thì chắc chắn các hãng xưởng, ngay cả người dân sẽ bắt đầu sử dụng cái đồng Bitcoin, kính thưa vị. Tại sao? Tôi thấy rằng cái người đầu tiên đã đứng lên nói rằng công ty tôi sẽ nhận Bitcoin, đó là Elon Musk, xe Tesla. Họ sẽ buôn bán bằng Bitcoin. Bitcoin là một trong những đồng tiền ảo mà chúng ta nói chung ra trong cái lĩnh vực mà chúng ta có thể trốn thuế được. Ok. Nhưng mà nếu mà công ty Tesla bự như vậy thì họ không thể được. Nhưng mà những cái cá nhân thì chúng ta thể mua bán. Rồi sáng hôm nay, Chipotle cũng đưa ra một cái thông điệp rất là hấp dẫn. Họ sẽ thưởng 100.000 đồng trị giá trên Bitcoin vào ngày mai, là cái ngày National Burrito, Burrito Day. Tôi biết burrito là cái, ví dụ không biết cái này là, tức là cái Chipotle là cái món ăn của người Mỹ Tây cơ, mà cái burrito đó là ngày mai là cái ngày mà là gì, National Burrito Day, các quý vị. Chúng ta có thể vào cái trang web nó tên là burritosorbitcoin.com. Dũng nhắc nhở vị nha, đây là cái trúng thưởng burritosorbitcoin.com. vào đây vào ngày mai, sáng ngày mai, nó có 6 cái ô mà chúng ta đánh 6 cái chữ số vào đó, 6 cái số vào đó. Chúng ta play 10 lần. Đánh bùm 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 dù 1-2-4-5-6-7, 1-2-4-5-6 hay là 6-5-4-3-2-1. Chúng ta đánh đi đánh lại gì không cần biết, mà thử 10 lần. Nếu trong 10 lần đó chúng ta có một lần trúng thì chúng ta được thưởng. Cái tiền thưởng nó lên đến 25.000 trị giá bởi đồng Bitcoin. Và họ nói rằng có thể 55 người thắng Bitcoin, 50 người có thể thắng 500 đồng tiền về cái cryptocurrency, tức là những đồng tiền ảo khác, ba người có thể win đến 25.000 đồng và 10.000 người có thể win một cái burrito free, các quý vị. Đó là một trong những cách thức mà Chipotle chỉ dẫn giúp đỡ bắt cầu cho quý vị sử dụng đồng Bitcoin. Nếu thật sự hỏi Tiến Dũng rằng chúng ta có nên mua Bitcoin hay không, thật sự ra Tiến Dũng là người thường thường không khuyến khích quý vị mua Bitcoin. Nhưng trong thời điểm under ông Biden, Bitcoin là một trong những cái đồng tiền ảo mà nằm trong cái spotlight sáng nhất, kính thưa quý vị. Tiến Dũng nói thẳng là sáng nhất, có thể lên bất cứ lúc nào mà lên rất mạnh. Chắc chắn là như vậy, kính thưa quý vị. Vì sao? PayPal sáng hôm nay cũng nói luôn, allow Bitcoin mua trên 29 triệu sản phẩm của họ. Wow, quý vị thấy chưa? Bắt đầu 29 triệu sản phẩm trên trang web PayPal, chúng ta có thể mua bằng đồng Bitcoin. Mặc dù đồng Bitcoin rất là hạn chế trong những năm tháng vừa qua, từ năm 2018 đến cuối năm 2020 đó, mỗi cái transaction là monthly đó trên toàn thế giới chỉ có 60 triệu trị giá đồng Bitcoin để mà lưu hành trên toàn thế giới thôi. Tức là cái transaction nó rất là khiêm nhường, 60 triệu mỗi tháng mà người ta trên toàn thế giới sử dụng đồng Bitcoin thôi, nó khiêm nhường vô cùng. Nhưng chúng ta sẽ coi con số này sẽ tăng lên rất là vũ bão trong những ngày sắp tới, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin vui cho những chuyến máy bay ở Hoa Kỳ, hãng hàng không Hoa Kỳ, vì họ hứa hẹn rằng vào năm 2050 họ sẽ sử dụng năng lượng sạch 100%, nữa tên là SAF. SAF nó viết tắt cho chữ Sustainable Aviation Fuel, và cái aircraft sẽ sử dụng hiện tại bây giờ thì năm 2030 đã bắt đầu sử dụng từ từ, và họ sẽ sản xuất 2 tỷ gallon SAF cho mỗi, hiện tại bây giờ không nói là mỗi ngày hay mỗi tháng, nhưng hiện tại họ đã có rồi và họ sẽ sử dụng. Và trong tương lai thì những chuyến bay chúng ta sử dụng, những bay hàng không dân sự dân dụng đó sẽ chạy bằng cái SAF này, các quý vị, cũng bản tin vui. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin rất là quan trọng cho quý vị. Quý vị nếu mà có người thân, gia đình, chúng ta cũng nên chia sẻ bản tin này. Bản tin này mặc dầu nó rất mới, nhưng mà nó cũng rất cũ. Rất mới là vì con số người bị lừa tăng lên quá chừng nhiều, và cũ vì Tiến Dũng nói mỗi ngày vẫn có người bị lừa, quý vị. Nếu quý vị nào mà trong tương lai khi nghe bản tin này rồi, mà chúng ta có ai gọi quý vị nói rằng, ồ tôi là officer, police officer, tôi là state trooper, tôi là công an chìm, công an nổi, tôi là cảnh sát địa phương, cảnh sát patrol, whoever, mà nói là tôi người này người kia, hay là không cần biết, hay là car warranty hay gì đó, hay là technical support từ Microsoft, từ Google vậy đó, gọi đến quý vị yêu cầu quý vị gửi gift card. 100%, tôi nhắc lại 100%, muốn 1000% cũng được, là lừa gạt hết. Cái số người bị lừa càng ngày càng tăng lên. Ví dụ quý vị đang ngồi ở nhà, thằng tính ngồi ở nhà, một cái điện thoại gọi đến, một người giọng Mỹ rất là cứng rắn, tôi là Chris, tôi là state trooper, mày có muốn contribution không, chúng tôi đang cần tiền khoảng chừng $100, mày muốn quyên góp không? Mình lịch sự, người Việt Nam, phải không, nghe state trooper gọi yêu cầu mình dâng tiền hay là cho tiền gì đó thì ok, tôi cho 50, bây giờ chở sao, mày cứ gửi cái gift card đi, tao sẽ lấy cho. Và wow, quý vị cẩn thận nha, gift card là 100% lừa gạt hết. Ai mà yêu cầu quý vị đưa gift card, ngay cả nhà thờ, ngay cả chùa chiền, bất cứ cái lĩnh vực nào về tôn giáo mà gọi đến xin tiền quý vị đó, thật sự ra cái lòng trắc ẩn quý vị rất là tốt, nhưng chúng ta nên đặt đúng chỗ, còn sai chỗ thì chúng ta tiền mất tật mang nha. Từ năm 2017 đến năm 2020 đó, trung bình người Mỹ đó nha, ở nằm giữa là $700 bị mất về cái gift card, và 65 tuổi trở lên là số người bị lừa nhiều nhất. Những người younger one thì không có nhiều, quý vị, vậy thì chúng ta có ông bà anh chị em nào mà lớn tuổi đó, hay là bà ngoại bà nội hay là cha mẹ mình đó, dặn dò nếu ai xin tiền mà qua cái gift card này thì đừng có tin. Thứ nhất là cơ quan chính phủ không bao giờ gọi xin tiền quý vị. Oh, we are state trooper, you know, that's a lie of 100%. Không phải đâu nha. Rồi statement khi mà gift card đó là chúng ta cúp máy cho nó lành. Đừng, cái này là giả, giờ là xạo hết, quý vị. Coi kỹ lại. không cần biết ai gọi, nhưng mà nếu mà yêu cầu bị gửi gift card hay là credit card, whatever, yêu cầu họ gửi thơ đến, tôi sẽ gửi tiền. Nếu vì có lòng trắc ẩn, gửi thơ đến, bây giờ lừa đảo nhiều quá, tôi sợ, gửi thơ đi, tôi gửi tiền. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại thông tin.
Sắm cái phone làm gì vậy? Sắm cái phone để nói chuyện với người thân của mình chứ, hay hoặc là những cái việc mình muốn cần mình làm chứ. Đâu phải sắm cái phone ai gọi tới cũng bắt đâu. Bởi vậy cho nên quý vị cần lưu ý cái bản tin này, cũng có rất là nhiều những cái vị thính giả cứ gọi, cứ thấy người ta gọi là mình cứ bắt, cứ gọi là mình cứ bắt, thử ra đó là một trong những cái nguyên nhân mà có rất là nhiều những cái cơ quan ra. Hòa Tính nghe mà Tiến Dũng, cho nên hàng nghe có hơi nhỏ xíu. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và mời Tiến Dũng gửi lời chào. Tiến Dũng.
Hello anh Tính.
Dạ, rồi mời
em
bạn
không,
gửi
hoàn toàn không nghe gì được luôn, Hoàng Tính ơi. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui. Có thể là một vài ngày gần đây thì chúng tôi đang có những cái trục trặc về trên vấn đề telephone. Hoàng Tính cũng như là quý vị thính giả chúng ta nghe được ha. Nhưng mà cái đường mà cái người mà gọi vào, thí dụ như là của Tiến Dũng hay hoặc là những người khách mời thì lại là nghe rất là nhỏ, đôi khi lại nghe đến nhí luôn ạ. Cho nên thành thật cảm ơn quý vị đã bỏ qua cho cái sự việc này. Hy vọng là sớm cũng sẽ trở lại, mà nghe nói là ngày hôm nay công ty điện thoại cũng sẽ xuống để kiểm tra lại cái đường line để cho nó chắc ăn nhất. Và cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày thiệt là ăn lành. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi ngon chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn quý vị rất nhiều.